Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài số 5: Đức Chúa Trời chí cao, phần 1.
Lòng con khiêm cung nguyện tôn kính Ngài, vì tôi con nên Ngài mang đau đớn chịu chết thế cho con. Lòng con hân hoan ngợi khen danh Chúa, lòng con khiêm cung nguyện tôn kính Ngài, vì tôi con nên Ngài mang đau đớn chịu chết thế.
Chuyến đi đến Trung Quốc để thăm một người bạn, tôi ngồi giữa máy bay và mọi người xung quanh tôi lúc nào cũng nói chuyện ồn ào. Tôi nhìn qua nhìn lại và tôi thấy rằng ngồi cạnh tôi là một quý cô trẻ tuổi người Trung Quốc, tầm khoảng 30 tuổi, và dựa vào bộ đồ mà cô đang mặc thì tôi đoán rằng cô thuộc tầng lớp giàu có. Tôi cố gắng bắt chuyện bằng những câu chào xã giao và chỉ hy vọng rằng mình sẽ nhận được một cái gật đầu lịch sự. Thế nhưng cô ấy đã đáp lại rất nhiệt tình, và thế là tôi nhận ra rằng mình có thể trò chuyện với một ai đó trên chuyến đi này. Cha mẹ của cô sinh ra ở Trung Quốc, và họ là những con người có học thức. Và lẽ đương nhiên, cô cũng như vậy. Cô đã làm luận văn tốt nghiệp của mình ở tại London, và hiện tại cô là một thành viên của ban quản trị của một tập đoàn đa quốc gia. Và thế rồi cô bắt đầu hỏi về công việc của tôi, và điều đó cho tôi có cơ hội chia sẻ về Đấng Christ với cô ấy. Cô ấy đã lớn lên suốt 20 năm qua với chủ nghĩa vô thần. Thậm chí sau khi tốt nghiệp thì ý tưởng về Đức Chúa Trời vẫn chưa bao giờ nảy ra trong trí của cô. Thế giới vẫn tiếp tục hối hả, và ngay trước mặt tôi là một con người hết sức thông minh, đã trải qua tất cả những gì gọi là chủ nghĩa vô thần. Và hiện tại, cô đang ở đỉnh cao của sự thành công. Cô sống trong một đất nước mà hầu hết mọi người đều có rất ít thành công, trong khi cô lại là một con người có đầu óc, có sắc đẹp, có tiền bạc, có công việc tuyệt vời. Cô đã có đọc, có suy nghĩ và quan sát về tất cả những hệ thống khác nhau của thế giới hối hả đó, tất cả những tín ngưỡng và tôn giáo, những lời tuyên bố về lẽ thật. Và giờ đây cô đang ngồi cạnh một con người xưng mình là môn đồ của Đấng Christ. Tôi đã giải thích với cô ấy về một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn vật. Quý vị cũng biết rằng cuộc nói chuyện này hoàn toàn không giống như một cuộc nói chuyện với một ai đó để chúng ta giải tỏa căng thẳng. Những người đang lắng nghe tôi là một con người hết sức kiên nhẫn và cô ấy đặt ra những câu hỏi hết sức thông minh. Cô ấy nói với tôi rằng, ông có phiền không nếu giúp tôi hiểu rõ tại sao tôi nên tin vào Đức Chúa Trời của ông để chống lại hết tất cả các thần khác và những lời công bố lẽ thật khác mà tôi đã đọc trong suốt 10 năm qua hay không? Điều này cũng giống như cô đang nói với tôi rằng, hãy mở kinh thánh của ông ra, hãy vận dụng lý lẽ, hãy vận dụng khoa học. Tôi thật muốn biết tại sao ông tin vào Đức Chúa Trời của mình mà không phải là những thần của tất cả những dân tộc khác. Xin quý vị hãy nhớ rằng cô ấy sinh ra và lớn lên ở đâu. Thế giới mà cô ấy đã lớn lên là một đấu trường của tri thức, và thuyết đa nguyên đã thẩm thấu vào tất cả những ngôi trường của giai cấp cao. Suốt gần 10 năm qua, cô ấy đã được nuôi dưỡng với lối suy nghĩ rằng, anh là ai mà nói điều này đúng hay điều kia sai? Anh là ai mà nói rằng đây là lẽ thật, kia là lẽ dối? Bối cảnh của chủ nghĩa đa nguyên ngày nay dạy và truyền bá khắp nơi rằng, tất cả những ý tưởng, tất cả những lời tuyên bố về lẽ thật đều có giá trị như nhau. Đối với quý vị và tôi, nếu nói với ai đó rằng điều này là thật, điều kia là không thật, có nghĩa là chúng ta đang nói với những con người cố chấp. Cố chấp ở đây không có nghĩa là thiếu khoan dung, mà nó có nghĩa là hẹp hòi, mù quáng, hay là anh là ai mà dám nói như thế. Chúng ta thấy rằng khoan dung trong ý nghĩa của từ vựng là một điều hết sức tốt đẹp. Chúng ta nên khoan dung đối với tính khí của người khác, với những sự khác biệt, với bối cảnh sống và khẩu vị khác nhau của những con người khác nhau. Chúng ta nên khoan dung thậm chí với nền tảng tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc khác nhau, với những cách sống khác nhau. Chúng ta không được phép bảo mọi người phải sống một cuộc sống như thế nào. Chúng ta phải cố hết sức để dung hòa. Chúa Giêsu đã hết sức khoan dung khi Ngài có thể trò chuyện với một người Pharisee vì biết rõ sự trĩu nặng trong tấm lòng của người đó. Ngài có thể ngồi trong khi một kỹ nữ đang ngồi dưới chân Ngài, dù có những nan đề khác nhau. Nhưng cả hai con người đó đều hiểu rằng với Chúa Giêsu, họ được chào đón và được yêu thương. Đang khi tôi trò chuyện với cô ấy, tôi cứ nghĩ rằng một trong những điều tôi cần phải làm trước khi đi quá xa là tôi phải giúp cô ấy thấy rằng có lẽ sự khoan dung không phải là tất cả, rằng phải bỏ lối suy nghĩ đó đi. Tôi nói với cô ấy rằng cô có thể tưởng tượng nổi cô đang lái xe vào trạm đổ xăng thì một nhân viên ra hỏi cô rằng cô muốn thứ nào cho vào xe của cô, nước, rượu hay là xăng? Cô trả lời rằng tôi muốn xăng. Thế rồi anh ta bảo cô rằng cô nghĩ cô là ai mà cô cho rằng xăng tốt hơn những thứ khác. Trong đời thật, tất cả chúng ta đều hiểu rõ rằng xăng sẽ làm cho xe vận hành, còn nước sẽ làm hỏng xe máy. Còn rượu thì tôi không biết có tác dụng gì hay không, và tôi cũng không muốn khám phá điều đó. Hay cô có thể tưởng tượng rằng cô đi khám bệnh và bác sĩ nhận ra cô bị nhiễm trùng nặng. Bác sĩ đã hỏi cô rằng cô muốn dùng thuốc kháng sinh, thuốc chống đông hay là thuốc giảm đau. Cô tự nhủ, tôi bị nhiễm trùng, tôi cần kháng sinh để chữa. Thế là cô nói với bác sĩ rằng tôi muốn dùng thuốc kháng sinh. Bác sĩ liền đáp, cô nghĩ cô là ai mà nói loại thuốc này tốt hơn loại thuốc kia? Ví dụ đó để nói rằng mỗi một lời công bố lẽ thật, mỗi một gợi ý đều có giá trị như nhau. Về mặt triết lý, chúng ta có thể lãng phí thời gian với sự tranh luận đó. Nhưng khi chúng ta bị nhiễm trùng mà lại dùng sai thuốc, thì chúng ta có thể sẽ chết. Suốt 2 tiếng đồng hồ trò chuyện với cô, tôi đã cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ tôi trong suốt những năm qua, để nói về nền tảng Kinh Thánh một cách hệ thống nhất, về việc tại sao Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng thực sự cao hơn tất cả. Ngài là Đấng nắm quyền tể trị, Ngài khác hơn và lời tuyên bố của Ngài đặc biệt hơn tất cả những lời công bố lẽ thật khác ở trên thế giới này. Tôi đã nói với cô rằng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh bởi vì Ngài có trước muôn vật. Thi Thiên thứ 90 câu 2 nói rằng, trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 1 câu 8 có chép rằng, Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng, phán rằng, ta là Alpha và Omega. Tôi thờ phượng Ngài bởi vì Ngài không giống các tín ngưỡng khác. Ngài có trước muôn vật. Điều thứ hai, bởi vì Ngài đã tạo dựng nên muôn vật. Cô-lô-se chương 1 câu 16-17 có chép, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Hebrew chương 1 câu 3 còn chép, con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời, và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài, nâng đỡ muôn vật. Ephesos chương 4 câu 6 thì chép rằng, chỉ có một Đức Chúa Trời, và một cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người, và ở trong mọi người. Ê-sai chương 45, câu 5, câu 6 lại chép rằng, ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ngài đã tạo dựng nên muôn vật, cai trị trên muôn vật, nhờ Ngài mà muôn vật bền vững, và Ngài biết hết mọi sự. Thi Thiên 139 câu 4 câu 6 cũng có chép rằng, vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đổi tôi không với kịp. Tôi đã nói với cô ấy rằng, chính Đức Chúa Trời này là đấng tôi đang thờ phượng, và Ngài có thể làm mọi việc. Xin chúng ta hãy cùng lắng nghe những gì Kinh Thánh phán ở trong Jeremy chương 32 câu thứ 27. Này, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Có sự gì khó quá cho ta chăng? Câu trả lời rõ ràng là không. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đó chính là lời đáp mà Mary đã nghe thấy khi bà nói rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Không chỉ có thế, Đức Chúa Trời còn làm được mọi sự. Ê-sai chương thứ 14 câu 24 có chép, Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng, chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. Không có gì trong cả thế gian này mà Ngài không làm được. Hễ sự gì Đức Chúa Trời đã hoạch định, thì Ngài sẽ khiến nó xảy ra. Đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Và Ngài cai trị trên muôn vật. Sự ký nhất chương 29 câu 11-12 có chép, hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài. Ngài được tôn cao làm chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến. Và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Đức Chúa Trời ở trên muôn vật. Ngài tạo dựng muôn vật, nâng đỡ muôn vật, và Ngài làm được mọi sự. Đây là Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng. Trên hết tất cả, Ngài nắm quyền điều khiển trên muôn vật. Gióp chương 42 câu 2 có chép, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Ngài kiểm soát các vua, trong khi chúng ta luôn căng thẳng về chuyện. Người lãnh đạo này sẽ làm gì ở đất nước này? Chuyện gì sẽ xảy ra với nước đó? Ngài kiểm soát các vua, trong khi chúng ta luôn căng thẳng về chuyện. Ồ, người lãnh đạo này sẽ làm gì ở đất nước này? Hay chuyện gì sẽ xảy ra với lãnh đạo ở đất nước kia? Châm ngôn chương 21 câu 1 có chép, lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Ngài nắm quyền điều khiển những sự kiện của con người. Cũng như trong Thi Thiên thứ 39 câu 9 đến câu 11 cũng có chép rằng, vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến tư tưởng của các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Vua chúa, sự kiện của con người, thậm chí là các thiên sứ đều ở dưới quyền điều khiển của Ngài. Chúng ta biết rằng con người rất kinh sợ trước thế lực siêu nhiên. Những Đức Chúa Trời chí cao của cõi hoàng vũ không chỉ điều khiển những vật thấy được, mà cả những vật không thấy được. Colossae chương 1 câu 15-16 có chép rằng, ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài. Bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Những điều này được tạo dựng nên bởi Ngài. Tại sao? Vì chúng ta được dựng nên cho Ngài, cho sự vui thích và mục đích của Ngài. Chúng ta thấy rằng thậm chí Ngài còn điều khiển cả Satan và những thiên sứ sa ngã, như trong Gióp chương 1 câu 6 có ký thuật. Và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Satan cũng đến trong vòng chúng. Như chúng ta đọc thấy trong phân đoạn này, chúng ta biết được điều gì? Đó là Satan phải hỏi xin phép Đức Chúa Trời rằng, tôi có thể làm điều này, điều kia hay không? Ngài là một Đức Chúa Trời tối cao trên cả muôn vật, điều khiển muôn vật, dựng nên muôn vật. Nhờ Ngài mà muôn vật được bền vững, Ngài có trước muôn vật và quyền tối cao của Ngài thậm chí cai trị trên những quyết định của con người. Ê-phê-sô chương 1 câu thứ 11 có chép, ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Nói tóm lại, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời tối cao của cõi hoàng vũ. Không phải tôi đã ghi nhớ tất cả những câu kinh thánh mà tôi đã liệt kê ra ở đây. Và nếu như có ai đó đang cảm thấy như thế, ồ chưa đầy 4 phút đồng hồ, mà ông đã trưng dẫn gần 20 câu kinh thánh. Tuy nhiên, quý vị có cảm nhận thật rõ ràng, từ đầu đến cuối rằng, Đức Chúa Trời là Chúa, ngoài Ngài không có thần nào khác hay không? Ngài có trước muôn vật, Ngài tạo dựng, kiểm soát muôn vật, bao gồm tất cả những vật thấy được và những vật không thấy được, mọi quyết định, mọi sự kiện của con người. Đây là những điều chúng ta sẽ hoàn toàn không thể biết được, là điều sẽ không bao giờ xảy đến cho đời sống của chúng ta nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời khôn ngoan là đấng đã chiếm lấy chỗ tốt nhất ở trong tâm trí của chúng ta. Ngài không phải là một trong những thần có trong hỗn hợp tôn giáo mà chúng ta có thể nói rằng, ồ tôi thích phần này của Cơ Đốc giáo và phần kia của tôn giáo này, tôn giáo kia. Không phải như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng, ta là Giê-hô-va, đó là danh ta và ta sẽ không giao vinh hiển của ta cho bất kỳ thần nào khác. Không biết đối với quý vị thì sao, nhưng trong kinh nghiệm của tôi thì từ chí cao là một từ mà tôi không được nghe nói đến ở trong gia đình của mình. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này, đó là từ một người bạn thân. Lúc đó tôi đang học cao đẳng và là một con người mới tin Chúa. Một người bạn của tôi cùng với anh bạn chung phòng đã cùng nhau đạp xe đạp đi chơi. Khi họ xuống một con dốc, thì thắng xe của anh bạn tôi bị hư, và rồi anh lao thẳng xe qua khúc cua và té xuống đất. Chúng tôi đã gặp nhau ở bệnh viện, và điều duy nhất mà tôi nghe thấy ở đó là anh bạn của tôi đã la lên rằng, ồ, chân của tôi không nhúc nhích được, chân của tôi không cảm nhận được gì hết. Một tuần sau đó, chúng tôi gặp nhau ở nhà thờ để cầu nguyện cho anh bạn của tôi. Anh ấy đã bị tổn thương khá nặng, và tôi không bao giờ quên được lần đầu tiên tôi nghe thấy từ chí cao từ những người bạn trẻ trong nhóm sinh viên của mình. Khi họ nói rằng, các bạn biết không, đây là một tình huống hết sức bi kịch, nhưng Đức Chúa Trời là chí cao, và chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ đem đến một điều gì đó tốt đẹp thông qua hoàn cảnh này. Bất kể chúng ta cảm nhận như thế nào, trách nhiệm của chúng ta là phải cầu thay. Tôi đã cúi đầu xuống và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Sau đó tôi đến với một trong những người bạn của tôi và tôi hỏi rằng, ồ, từ chí cao có nghĩa là gì vậy? Và ngay lúc này, những gì tôi muốn chúng ta làm trước khi tiếp tục tra xem kinh thánh, đó là chúng ta hãy có một vài định nghĩa ở đây. Chúng ta muốn nói gì khi nói đến sự chí cao? Giàu tin hay không? Đôi khi một trong những chỗ tốt nhất để tìm ra một định nghĩa, đó là ở trong từ điển, thưa quý vị. Từ điển định nghĩa rằng, chí cao là trên tất cả hoặc ở trên tất cả những điều khác, là chính, là vĩ đại nhất, là tối cao. Tối cao về quyền lực, hoặc thứ vật, hoặc thẩm quyền, nắm giữ vị trí cai trị, hoặc là người cai trị, độc lập với tất cả những người khác, trội hơn, nổi bật hơn, một người nắm giữ thẩm quyền hoặc quyền lực tối cao. Chúng ta cùng suy nghĩ về định nghĩa đó và mở rộng ra với vai trò của Đức Chúa Trời ở trên cả cõi hoàng vũ. Đó là đấng chúng ta thờ phượng, đấng chúng ta hướng đến khi chúng ta cầu nguyện. Một số từ đồng nghĩa đã từng giúp tôi hiểu rõ thêm, đó là Ngài là đấng cai trị, là thẩm quyền tuyệt đối, Ngài kiểm soát, Ngài là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Xin chúng ta cũng hãy lưu ý ở điểm này. Bên cạnh đó, Ngài còn là đấng không có giới hạn. Ngài là đấng duy nhất hoàn toàn tự do trong vũ trụ này. Thật ra về điểm này, tôi rất thích những gì mà mục sư Tozer có nói. Sự chí cao của Đức Chúa Trời là thuộc tính mà bởi đó Ngài cai trị trên toàn bộ sự sáng tạo. Ngài là đấng chí cao. Ngài phải toàn trị, toàn năng và tuyệt đối tự do. Lý do là vì nếu như có bất kỳ sự đo lường nào cho kiến thức thì chính lúc đó quy tắc của Ngài sẽ bị phá vỡ. Ngài là Chúa cai trị trên sự sáng tạo. Ngài phải sở hữu toàn bộ kiến thức. Và nếu như Đức Chúa Trời thiếu mất một ít gì đó, thì quyền cai trị của Ngài sẽ không còn nữa. Hơn nữa, sự chí cao của Ngài đòi hỏi rằng Ngài phải tuyệt đối tự do. Điều đơn giản đó là Ngài phải được tự do làm bất kỳ điều gì Ngài muốn đến bất kỳ đâu và vào bất kỳ lúc nào để thực hiện mục đích đời đời của Ngài. Nếu sự tự do của Ngài bị ít đi, thì sự chí cao của Ngài cũng ít đi. Hầu hết chúng ta đều là những con người tin vào những gì tôi vừa nói đến. Tất cả chúng ta đều thống nhất rằng chúng ta biết Kinh Thánh. Chúng ta có thể tin hoặc không tin Kinh Thánh, nhưng chúng ta không thể nói rằng Kinh Thánh không dạy về sự chí cao của Đức Chúa Trời. Quý vị có thể nói rằng, ồ, tôi không tin điều đó. Nhưng nếu tin rằng quyển sách này được Thánh Linh linh cảm, được thử nghiệm trải dài hàng thế kỷ, và là quyển sách tuyên bố rõ ràng rằng Ngài khác hơn tất cả những thần khác, Ngài không muốn làm vị thần lớn nhất ở giữa các thần trong cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn là đấng độc nhất, duy nhất, đấng cai trị duy nhất và là thẩm quyền duy nhất. Trở lại với cô bạn người Trung Quốc trên chuyến bay của tôi. Tôi có thể cho cô ấy biết tất cả những định nghĩa này. Có thể cho cô ấy xem tất cả những câu kinh thánh là những gì tôi thật sự tin là chính xác. Tuy nhiên cô gái này xứng đáng được nhiều hơn như thế nữa. Lúc này tôi nghĩ những gì tôi nên nói. Đó là lời dạy của Chúa Giê-xu và của Kinh Thánh ở một mức độ nào đó hoàn toàn khác hẳn, không bị lẫn vào những tôn giáo khác ở trên thế giới này. Những gì tôi chia sẻ 100% là thật. Và Ngài là Đức Chúa Trời, đấng đã tạo dựng nên tất cả những gì hiện có, đấng không thuộc trong cõi thời gian, đấng nắm quyền tối thượng, là đấng đáng cho quý vị và tôi thờ phượng. Nhìn thấy lời dạy dỗ của Kinh Thánh luôn khiến chúng ta phải đứng trước một ngã ba đường. Như vậy Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài như thế nào? Chúng ta phải hết trí, hết lòng, hết sức. Ngài muốn tất cả chúng ta phải yêu Ngài. Vì thế Ngài muốn cho chúng ta những thông tin từ tâm trí của chúng ta hầu cho chúng ta có thể nói rằng ồ, điều này có lý. Và những gì tôi muốn nói với cô bạn ở đây đó là cô biết không? Tôi muốn cho cô thấy Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự chí cao của Ngài như thế nào. Tôi cho rằng tôi đã nói tất cả những gì cần nói về sự chí cao của Đức Chúa Trời và những điều đó là hoàn toàn có thật.
Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không dành con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếc Chúa Giê-xu rồi, ngửa vào tâm linh cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu ở khắp mọi nơi. Ngày qua đời con sống mang bao lo buồn. Tiền tài bao không dành con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai. Vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi. Vừa vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày. Với năng quyền và lòng yêu thương, Giê-xu dẫn dắt bước con đi và giúp con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tùng Chúa đấng đã luôn vì nhân thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao cũng dành con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai. Vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi. Ngựa vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày. Với năng quyền và lòng yêu thương, Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tùng Chúa đấng đã luôn vì nhân thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu ở khắp mọi nơi. Chúa đấng đã luôn vì nhân thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu ở khắp mọi nơi.
Các bạn thân mến, Thiên Chúa của chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời chí cao. Ngài có trước muôn vật, Ngài tạo dựng nên muôn vật và cai trị mọi loài trên đất này. Các bạn đã kinh nghiệm điều gì về Đức Chúa Trời chí cao hay chưa? Dù có tin hay không, thì Đức Chúa Trời vẫn hiện hữu và toàn quyền tuyệt đối trên bất kể ai, dù là thiên sứ, ma quỷ hay vua chúa đời này. Bạn đang gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, Đức Chúa Trời luôn tể trị trên mọi hoàn cảnh của chúng ta, trên những quyết định của chúng ta. Bạn có nhận ra điều đó không? Chúa không muốn là vị thần lớn nhất giữa các vị thần trong đời sống chúng ta. Ngài muốn Ngài là đấng cai trị duy nhất, thẩm quyền duy nhất trong cuộc đời chúng ta. Các bạn hãy cùng tôi tra xét lại thái độ và cách thờ phượng Chúa của chúng ta bấy lâu nay. Hãy tôn thờ Chúa là Đức Chúa Trời chí cao tuyệt đối. Hãy kính yêu Chúa hết sức, hết lòng, hết linh hồn của chúng ta và bày tỏ cho những người xung quanh biết Thiên Chúa của chúng ta đang thờ phượng là đấng chân thần như thế nào, để họ cũng nhận biết Chúa và cùng cúi xuống tôn thờ Ngài.